Xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, thật kỳ diệu thay là Chúa của chúng con. Đấng đã yêu thương chúng con, đến nỗi Ngài đã giao con một của mình để chết thay vì chúng con. Chúa ơi, ơn phước mà Chúa đã đem đến với chúng con hơn những gì mà chúng con thấy trong đời sống hàng ngày là Ngài đã chọn chúng con. Ngài đã cứu chúng con và Thánh Linh Ngài đã ấn chứng trong lòng chúng con là chúng con là con dân của Ngài. Và bởi đó, Chúa ơi, chúng con đến với Chúa trong giờ phút này với tất cả tấm lòng biết ơn vì chúng con là con dân của Chúa. Chúng con được hưởng cơ nghiệp mà Ngài ban. Và bởi đó, Chúa ơi, bất cứ những sự lo lắng gì, bất cứ những sự gánh nặng gì, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con trong giờ phút này để trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con giao phó tất cả những điều đó nơi bàn chân của Chúa. Để cho chúng con được tương giao với Ngài, chúng con được gần gũi với Chúa, lắng nghe ơn phước đến từ lời hàng sống của Ngài. Xin Ngài tha thứ cho chính con cũng như mỗi một chúng con, hầu cho chúng con được trong sạch bởi máu huyết của Chúa Giêsu, để cho chúng con được tương giao với Chúa. Xin Ngài giúp cho con, ban thêm ơn cho con, hầu cho con có thể chia sẻ lời của Ngài y như là điều con đã nhận. Và xin Chúa Ngài dùng lời của Chúa để động tới tấm lòng của cá nhân con và mỗi một người trong nơi phòng nhóm này, hầu cho con thấy được những ơn phước của Chúa và chúng con có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng con đối với Ngài, mỗi giây phút. Con xin cảm ơn Chúa và con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, trong ngày hôm nay tôi xin cậy ơn Chúa để chúng ta cùng nghiên cứu với nhau ở trong phần đoạn Kinh Thánh là trong Timôthê nhất, đoạn 1 từ câu 12 đến câu 17. Cho nên xin Hội Thánh cùng tôi, chúng ta có thể lật ra trong Kinh Thánh và chúng ta có thể để Kinh Thánh sẵn tại đó và chúng ta có thể cùng theo dõi. Xin Hội Thánh chúng ta mở ra trong Timôthê nhất, đoạn 1 từ câu 12 cho đến câu số 17. Those of you who are listening in English, I know that you have translation, but please do open up your Bible with me, and please keep your marker in that Bible. We will be studying from 1 Timothy chapter 1, verses 12 through to 17. Tôi xin phép được đọc trong tiếng Anh và xin Hội Thánh theo dõi ở trong tiếng Việt ở trong Kinh Thánh của mình. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me faithful, appointed me to his service, even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man. I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord has poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here's a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe on him and receive eternal life. Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Trong phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc qua, đây là một phần đoạn Kinh Thánh mà sứ đồ Phao-lô đã viết cho một người con thuộc linh của mình, là một vị mục sư trẻ tuổi tên là Timôthê. Và trong đây ông bày tỏ cái tấm lòng của ông trong cái sự ông đến với Chúa, trong cái sự ông phục vụ Chúa là như thế nào. Và tôi mong rằng chúng ta có thể cùng nghiên cứu với nhau trong phần đoạn Kinh Thánh này để thấy được trong đời sống của chính cá nhân mình, là những người đã nhận được cứu Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của chúng ta cho Chúa là như thế nào. Trong tuần trước thì hình như một sư Tùng có nói là chúng ta ở trong một cái nước rất là cái như là có thể là đứng hàng đầu trong trong thế gian hiện tại, phải không? Trong những nước trong thế gian hiện tại, kiểu như là trong nước Mỹ thì chúng ta có bao nhiêu là những sự cơ hội, bao nhiêu là những cái điều để mà chúng ta có thể không những là cảm tạ Chúa, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đời sống của chúng ta thật là một đời sống dễ dãi, một đời sống được đầy đủ. Quý vị cũng biết là trước đây khi tôi từ Việt Nam qua bên Bắc Mỹ đây thì gia đình của chúng tôi đã đến Vancouver, Canada. Và từ Vancouver, Canada tôi đã lớn lên bên đó và tôi đã sau khi đó xuống dưới nước Mỹ tại đây. Và khi tôi xuống nước Mỹ tại đây thì có nhiều người khi biết là tôi đã từng sống bên Canada thì họ hỏi, bây giờ đã ở bên Canada và ở bên Mỹ thì so sánh giữa hai nước như thế nào? Nước nào thấy là sống được thỏa mãn hơn, nước nào thấy sống được đầy đủ hơn, nó có cái sự khác biệt như thế nào? Thì tôi cũng suy nghĩ qua suy nghĩ lại thì ở bên nước Mỹ này thì một cái điều mà trước đây là một cái năng đề là dường như là vấn đề bảo hiểm sức khỏe, nó khó kiếm cho những người mà không có khả năng để mua bảo hiểm sức khỏe, phải không quý vị? Bây giờ thì Obamacare nó đã bắt đầu và dường như cái đó nó cũng thể giúp một phần nào đó. Nhưng bên Canada thì mình bệnh thì mình đi bác sĩ. Bên đó thì nó có hết cho mọi dân. Nhưng mà sống bên đó thì một điều mà tôi than phiền một chút là mỗi khi mà đi mua sắm gì đó thì phải trả thuế rất là nặng. Trả thuế bên Canada thì nó có là cái General Sales Tax và nó có cái Provincial Sales Tax. Và sau khi đây nó cộng lại cả hai lại nó thành là Harmonized Sales Tax. Tính sao mà cái chừng mỗi lần đi mua là cái chừng 15%. Rồi sau khi đó nữa thì cái tiền lương của mình đi làm cực nhọc về, mình tưởng là cầm cái tiền lương, lòng nhìn cái đồng tiền của tiền lương mình thấy được khá lắm. Nhưng mà bên Canada, tại vì có những cái bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân và những cái chương trình hệ thống giúp đỡ cho dân thì nó rất là đầy đủ. Cho nên cái tiền lương của mình đem về thì thấy nó hơi kém hơn. Nhưng mà tôi nghĩ qua nghĩ lại thì bên Canada nó cũng có những cái sự thích thú của nó. Trong bên Canada nó cũng có cái sự vui vẻ của nó. Và nhiều người bên Mỹ nghĩ rằng bên Canada dường như dân hiền hơn. Bên Canada dường như là dân có thể là vui vẻ hơn hay gì đó. Nhưng mà khi tôi xuống cái Mỹ đây thì tôi cũng thấy bên Mỹ nó có, cũng có những điều rất là tốt và rất là hay. Và cho nên chúng ta so sánh lại thì chúng ta có thể nghĩ rằng bên nước Mỹ này nhiều người nói là đứng hàng đầu. Nhưng mà những người từ những nước khác, mục sư của chúng ta đến từ bên Âu Châu, bên Đức này nọ thì chúng ta cũng có thể hỏi thăm coi kinh nghiệm của mục sư như thế nào. Và quý vị đã từng ở trên những nơi khác ngoại trừ Việt Nam qua thì chúng ta có cái sự so sánh đó. Nhưng mà khi đến bên nước Mỹ thì bên nước Mỹ thật ra là đời sống đây như sao? Nhưng mà thưa quý vị, cái điều mà chúng ta thường biết là bên nước Mỹ mặc dầu là đứng hàng đầu, những người mặc dầu là kiếm đồng tiền lương không có nhiều, nhưng mà so sánh với những người khác trong thế gian thì nước Mỹ thì dường như là những người nào đi làm thì kiếm là cái như là giàu có nhất là trên 1% của cả những người sống trong thế gian này, 1%. Cho nên mặc dầu mình kiếm đồng tiền lương ít thôi, nhưng mà so sánh với những người khác trên thế gian này là mình là trong top 1%. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ như thế thì chúng ta thấy bên nước Mỹ nó cũng có những cái điều nặng nề, phải không quý vị? Nếu chúng ta nhìn qua thì tôi biết cái điều này nó hơi nhỏ một chút, nhưng mà tôi để đây để nó dạy cho chúng ta có thể theo dõi thôi. Bên nước Mỹ, mặc dù chúng ta có đầy đủ, bên nước Mỹ mặc dù chúng ta có thể muốn gì thì nhắm tới, chịu khó đi làm, chúng ta mua sắm được. Bên nước Mỹ, dường như là nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ được thành công. Đó là cái sự suy nghĩ. Nhưng mà bên nước Mỹ, nếu so sánh với những nước khác trong thế gian, thì dường như là nước Mỹ chúng ta đi làm rất là nhiều. Quý vị, trong dòng quý vị ai có hai công việc làm gì? Đi làm hai công việc làm. Bên Mỹ thì họ nói là đối với những người đàn ông cái chừng 85.8% những người đàn ông đi làm hơn 40 giờ trong một tuần. Và đối với những người đàn bà, phụ nữ là 66.5% đi làm hơn 40 giờ trong một tuần. Quý vị thấy trong cái kinh nghiệm mình đi làm đó là đúng không? Quý vị ai bao nhiêu người đi làm hơn 40 giờ trong một tuần? Mình làm nhiều như thế. Và khi mình làm như thế thì cái điều kế tiếp thì họ nói là according to the ILO, là International Labor Organization, Americans work 137 more hours per year than Japanese worker. Ai nấy cũng nghĩ bên Nhật là họ đi làm cái gì tối đêm phải không? Nhưng mà bên đây thì so sánh là dường như dân Mỹ đi làm nhiều hơn những người bên Nhật nữa. Và 260 và 200 more hours per year than British worker. So sánh với những người đi làm bên nước Anh Quốc thì nước Mỹ mỗi năm dường như là những người làm việc bên đây thì phải làm cái chừng 260 giờ hơn nữa. Và 499 thêm giờ hơn là những người ở bên Pháp. Mình làm việc rất là cực nhọc. Tại sao vậy? Tại vì thường dường như là người Mỹ không có dành nhiều thời giờ để đi nghỉ phép. Và trong đây thì họ cũng nói là những nước khác, giả sử như bên Âu Châu dường như là theo luật là dân phải có khoảng gần một tháng là nghỉ phép. Cho nên bên bển là dường như là mỗi năm là có thì giờ để mình nghỉ ngơi. Và trong đây thì họ để là ở bên Finland như là bên France, bên Pháp thì dường như là nguyên một tháng. Dân bên đó kể như là đóng cửa tiệm hay gì đó. Không biết là bên đó trong những cái tháng đó như thế nào. Nhưng mà họ đi nghỉ ngơi. Bên Mỹ mình làm cực nhọc. Mình đứng đầu. Mình có bao nhiêu là cái sự tự do, bao nhiêu là sự đầy đủ. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới vì mình đi làm quá nhiều. Thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Trong đây thì nó nói là cái ảnh hưởng của cái sự mình làm việc quá nhiều là như thế nào. Thì họ cho biết rằng mình không có thời giờ nhiều để mà dành riêng cho gia đình. Không có thời giờ nhiều để lo cho chính sức khỏe của mình nữa. Không có thời giờ nhiều để có thể nhẹ nhàng tinh thần. Lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng phải chạy theo những cái điều mình cần phải làm và những cái sự đòi hỏi của công việc của mình. Và từ từ thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe không những trong phần thuộc thể, nhưng trong cái vấn đề tinh thần, tâm trí và trong cái vấn đề sức khỏe thuộc linh của mình nữa. Quý vị, chúng ta có thấy điều đó không? Dường như là bên đây, vâng, chúng ta có được đầy đủ hết. Nhưng mà bên đây thì chúng ta thấy nhiều người mặc dầu có những cái sự vật chất dư dật, nhưng mà trong tấm lòng, trong tinh thần, bao nhiêu là cái sự căng thẳng, bao nhiêu là cái sự gánh nặng, bao nhiêu là cái sự cô đơn, bao nhiêu là cái sự lo lắng, bao nhiêu là sự cay đắng. Và đó là cái điều chúng ta thấy ở bên nước Mỹ tại đây. Đây là những điều chúng ta nghĩ đến những người lớn tuổi đi làm, nhưng mà đối với người trẻ tuổi thì chúng ta cũng thấy những điều này. Gần đây vào ngày 24 tháng 10, có một cái sự việc xảy ra, chắc quý vị đã nghe trên tin tức nhiều phải không? Có một em thiếu niên, hình như 15 tuổi, đem súng đến và nhà trường Marysville Pilchuck. Và trước khi em có hành động thì em hình như gửi text ra và mời những người bạn của mình đến để ăn trưa với mình. Và trong lúc đó em lấy súng ra bắn. Và trong lúc tôi đi làm thì một người nhân viên làm chung trong cái sở làm của tôi, bà ta có một người con đi học ở trường đó. Và tôi lại suy nghĩ, nếu mà đó là chính mình tôi, mình không biết mình sẽ lo lắng như thế nào, mình không biết mình sẽ bối rối như sao. Đây là một em thiếu niên thôi. Và chúng ta có thể theo dõi tiếp thì chúng ta biết là gần đây thì tính luôn cái em mà đã bắn để giết những người bạn mình và tự giận tự tử thì tổng cộng là có 5 người đã qua đời trong cái điều đó. Một số em đã được đem vô bệnh viện nhưng mà đã qua đời trên bệnh viện. Nhưng mà cũng trong năm nay, phải không quý vị? Vào tháng 6, ngày 5 tháng 6, quý vị có nhớ tin gì xảy ra không? Ở Seattle Pacific University, cũng dưới Seattle đây thôi, gần đây thôi, cũng có một cái vụ một người thanh niên lấy súng ra. Tên của người đó là Aaron Ray Yabara và đi xuống dưới nhà trường để mà nổ súng dưới nhà trường. Khi mà họ nghiên cứu về đời sống của cái anh chàng Aaron này, thì họ thấy đời sống của anh chàng Aaron này từ vấn đề người cha, người em, đời sống gia đình có bao nhiêu được sự bối rối, bao nhiêu được sự lộn xộn ở trong đó. Người cha thì say rượu và bao nhiêu được cái điều mà hai anh em rất là mê súng. Ở trong nhà có 8 cái súng lận và cho đến lúc mà bị một cái vấn đề như thế này, thì chúng ta thấy đó là cái sự mà trong thế gian này, nước Mỹ đầy đủ, dư dật, tự do, muốn gì chịu khó làm việc được đó. Nước Mỹ cũng là một cái nơi mà chúng ta có bao nhiêu là những sự khó khăn, bao nhiêu cái sự mà chúng ta không biết những gì sẽ xảy ra trong đời mình, bao nhiêu là sự lo lắng. Và bởi đó, khi mà chúng ta bước vào trong cái mùa lễ tạ ơn, thì nhiều người khi mà tin tức nó đến với chúng ta trực tiếp như thế, mà mỗi khi mà tin tức đến chúng ta thì lòng chúng ta lại nặng lòng hơn, và chúng ta dường như là sống hàng ngày trong một cái thế là thế thủ với quý vị, không biết là chuyện gì sẽ đến với mình. Cho nên bởi đó, cái điều mà chúng ta cần là những con dân của Chúa, chúng ta cần đến với Chúa, là chúng ta đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Tại vì khi chúng ta đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, nó sẽ biến đổi những cái sự lo lắng của chúng ta, nó sẽ biến đổi những sự gánh nặng sợ hãi của chúng ta, những cái sự gánh nặng trong lòng của chúng ta, và khiến cho chúng ta có thể bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Trong ngày hôm nay, tôi xin có thể có những cái phần đoạn cho cái sự chia sẻ của tôi qua những cái hành động. Tại vì chúng ta nói về bàn tay của những lòng biết ơn, thì tôi xin có những hành động của những cái bàn tay. Cái điều trước tiên mà chúng ta có thể theo dõi thì lời Chúa nói chúng ta rất là rõ ràng ở trong Timothy nhì đoạn 3. Nếu quý vị có thể lật ra trong Timothy nhì đoạn 3 thì chúng ta thấy điều này. Trong những ngày sau rốt thì chúng ta sẽ thấy có những kẻ, tôi đọc trong tiếng Anh, lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of God, good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Trong tiếng Việt là hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xác sự, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, nên lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy còn hãy lánh xa đi. Lời Chúa nói như thế. Và điều mà tôi đã trình bày với quý vị về nước Mỹ, về cái đời sống hàng ngày, về cái sự khổ nhọc của chúng ta đi làm, nhưng mà trong đời sống thì bao nhiêu là cái sự căng thẳng, cho nên có những người họ đã có những cái hành động như là cái những sự bắn súng mà tôi đã chưa trình bày với quý vị. Nó giống như điều chúng ta thấy không? Nếu mà giống như thế thì thật là những người mà không có Chúa và những người mà không có biết hướng lòng để mà tạ ơn Chúa, thì chúng ta lúc nào cũng trong cái đời sống mình trong một cái thái thủ không à? Mình muốn cách nào để bảo vệ cho mình, bảo vệ cho những người thân yêu của mình. Và khi chúng ta thủ thì chúng ta làm gì? Bàn tay chúng ta như thế nào? Nếu quý vị đánh boxy như thế nào? Thủ, những người đánh công phu thì có thể khác, nhưng mà thủ đánh box là chúng ta nắm chai thật lại, phải không? Chúng ta phải thủ như thế nào? Rồi có chuyện gì thì mình có một cái hành động liền, là cái thủ. Cho nên cái bàn tay của những người không biết Chúa và không biết ơn Chúa, sống trong một thế gian đầy tội lỗi, đầy sự gian ác thì như thế nào? Cái thứ nhất là lúc nào cũng giật, tranh cạnh với nhau, tìm cách để mà giành giật với nhau. Phải quý vị, tay thì phải nắm chặt, không mình buông ra chút là có người khác giật. Tiền mình nắm không nắm chặt là có người khác còn đi lấy liền à. Cho nên lúc nào cũng nắm chặt để mà giữ, thủ cái đã. Giật, tham, muốn, cần thêm hơn, đi làm để cho đủ. Nhưng mà cái đi làm thấy dường như không đủ, phải làm thêm. Rồi tìm mọi cách để có thêm. Trong đời sống, nếu chúng ta không có biết ơn Chúa, cái bàn tay của chúng ta là một bàn tay nắm chặt lại. Một cái bàn tay kiếm lợi ích cho mình. Một cái bàn tay ích kỷ. Giành giật với nhau, tranh giành với nhau. Cái điều thứ nhì là gì? Thủ rồi thì ai mà tìm cách nào để giật cái gì của mình thì làm sao? Mình tấn công liền. Không? Thủ rồi tấn công, tử rồi tấn công. Và bởi đó, trong lời Chúa, trong Thi Thiên Nhi cũng nói là hung dữ, ai nấy cũng có cái sự tranh cập, cái sự đánh đập với nhau. Bàn tay của những người trong thế gian này là những bàn tay hung dữ, cầm mọi vũ khí để mà hại nhau. Và cái điều kế tiếp là cái bàn tay của sự phản nghịch chống đối. Trong Thi Thiên Nhị nói như thế nào quý vị? Những người trong những thời kỳ sau rốt này, những người đó là những người phản nghịch ai? Cha mẹ đó. Disobedient to your parents. Và chúng ta thấy đó là cái thái độ của những người mà không có muốn bước theo cái con đường lối mà Chúa đã giảng bài, không có muốn nghe theo cái lời khuyên bảo của cha mẹ, không có muốn tìm cách nào để mà sống hòa thuận với nhau, nhưng lúc nào cũng chống, lúc nào cũng nghịch, lúc nào cũng tìm cách là phải có lợi cho tôi đã. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta là như thế. Chúng ta lúc nào cũng thủ, lúc nào cũng tìm cách để mà giành giật với nhau. Chúng ta nếu mà có người khác mà đang tấn công đến mình thì mình tìm cách để mà đánh lại. Và trong cái thái độ đó, bất cứ những gì đến với trong đời sống chúng ta, mình lúc nào cũng muốn chống. Và bởi đó, trong cái đời sống hàng ngày của những người mà chưa thật sự bày tỏ cái tấm lòng biết ơn Chúa, chưa thật sự ý thức được là Chúa Ngài đã hy sinh tất cả cho chúng ta, Chúa Ngài đã ban cho chúng ta những ơn phước của Ngài và những cái sự phép lạ mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta, biến đổi cái con người xấu xa này, thì chúng ta dễ dàng để mà sống không khác gì những người trong thế gian, sống với những bàn tay nắm chặt lại, sẵn sàng để chiến đấu, sẵn sàng để tranh cạnh, sẵn sàng để giành giật với nhau, và dễ dàng để chống nghịch lại những điều mà Chúa muốn khuyên dạy. Nhiều khi mặc dầu chúng ta là những người biết Chúa, chúng ta đến trong đền thánh này, nhưng mà chúng ta cần phải cẩn thận. Tại vì lời Chúa cũng nói cho chúng ta trong Thi-thiên Nhị là dường như là bề ngoài có một cái sự đạo đức gì đó, nhưng mà chối bỏ cái quyền phép của cái sự đạo đức đó. Chúng ta rất là dễ dàng để mà chúng ta rơi vào cái tình trạng mình sống trong cái thế gian tranh cạnh với nhau, trong một thế gian tìm kiếm lợi ích riêng cho mình, trong một thế gian đầy cái sự hung dữ, thì mình cũng giống như người khác. Cho nên bởi đó, cái lòng biết ơn nó rất là quan trọng. Tại vì cái lòng biết ơn nó giúp cho những cái bàn tay của chúng ta nó không có nắm chặt lại nữa. Cái lòng biết ơn nó sẽ giúp cho cái bàn tay của chúng ta để mà chúng ta có thể buông ra. Buông ra. Trong phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang nghiên cứu thì tôi nhất đoạn 1 câu 12 trở lên thì nói như thế nào? Sứ đồ Phaolô nói rằng ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người như thế nào thưa quý vị? Phạm thượng, hai bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự yêu thương trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn và nhận lấy. Và cái điều ông nói như thế nào? Trong những kẻ đó, có tội đó, ta là đầu. Ông nói một cách rất là rõ ràng. Ở trong tiếng Anh thì có thể cho chúng ta thấy: even though I was once a blasphemer and a persecuted and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Here's a trustworthy saying that deserves full acceptance. Jesus Christ came into the world to serve sinners, of whom I am the worst. Cái điều ông nhận thấy là trong trước đây, trước khi ông biết Chúa, ông là một người hung dữ, ông là một người bắt bớ hội thánh của Chúa, Ông là người mặc dù ông sùng đạo, nhưng mà cái điều mà ông tin thì ông tin với một cái thái độ là nếu người khác không tin đúng như mình tin thì những người đó là những người có tội và mình phải bắt bớ những người đó, mình phải tìm cách để mà sửa trị những người đó. Sứ đồ Phaolô trước đây, cái tên của ông trước đây là gì thưa quý vị? Saulơ. Khi cái người mà đã chết vì niềm tin của mình đầu tiên bị ném đá chết là thánh Adrian, phải không? Ai đứng để mà chứng kiến điều đó? Saulơ. Chúa gặp ông Saulơ trên khi ông đi trên đường đến thành Damascus. Mục tiêu của ông đi đến thành Damascus là làm gì? Bắt bớ hội thánh của Chúa nữa. Cũng lôi những người giống như Adrian ra để làm gì? Để mà lên án. Tay này cầm lấy những đá và... Và bởi đó ông biết rằng tôi là người tội nhân. Và trong những kẻ có tội tôi là đứng hàng đầu. I am the worst of sinners. Và vì ông biết như thế, ông mới buông ra cái đời sống đạo đức giả của ông. Ông rất là hãnh diện. Trước đây ông là người Pharisee. Ông được học cho dưới người thầy tên là Gamaliel. Nhưng mà những cái điều đó đối với ông so sánh không bằng gì. Ngoài trừ là ông được biết Chúa. Ông đã buông ra những cái điều gì mà là đạo đức giả. Ông đã buông ra những điều gì là những sự hung ác, những cái sự dữ tợn, những cái sự bắt bớ, những sự ghét thù. Và ông đã chấp nhận điều Chúa nói. Mỗi một chúng ta là người có tội. Thiếu sót gì quý vị? Thiếu sót sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta chưa có đến một cái mức mà chúng ta thật sự biết ơn Chúa. Cho đến khi nào những cái bàn tay của chúng ta nó không phải nắm chặt lại. Chúng ta đang thủ, chúng ta nói rằng tôi là đúng, tôi không có phải là một người có tội. Tại sao tới nhà thờ là mục sư lúc nào cũng giảng là chúng ta là ai nấy cũng có tội hay vậy? Tôi có một em thiếu niên lúc nào cũng trước đây đến với tôi và nói rằng, không phải trong hội thánh này, trong khi tôi phục vụ bên Canada, có một em đến với tôi nói rằng, mục sư, con không hiểu. Tại sao mà những gì mà con làm mà nó được tốt và nó được thành công thì con lại nói phải cảm ơn Chúa. Nhưng mà những gì mà nó sai, nhưng mà những gì mà nó không tốt thì lúc nào cũng lỗi của con ấy. Lúc nào cũng con là tội hết á. Tại sao vậy? Nó không cân bằng. Nhưng thưa quý vị, cái thái độ đó là cái thái độ thủ. Cái thái độ đó là cái thái độ là muốn giữ tới cái danh vọng của mình, giữ tới cái sự quyền lợi cho mình. Nhiều người có thể đến với đền thờ của Chúa, đến trong hội thánh của Chúa, nhưng mà vẫn trong cái thế thủ, muốn giữ tới cái đạo đức bề ngoài. Nhưng mà trong lòng, mình có thật sự nhận thấy rằng, trong những người có tội, tôi là đứng đầu. Và mình buông ra cái đời sống cũ đó, buông ra những cái sự tham vọng, mở bàn tay của mình ra để cho những cái điều gì mà trong lòng mình ham muốn, từ thiên tâm, tiền bạc, sự khen ngợi của những người khác, một cái đạo đức bề ngoài, tất cả những điều đó mình buông ra hết. Và khi mình buông ra thì như thế nào thưa quý vị? Quý vị biết lý do tại sao mà phần đông là mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường bắt tay không? Quý vị biết lý do tại sao bắt tay là một cái thông thường mà khi mà mới gặp nhau không? Và thường thường bắt tay thì có những lúc khi tôi cầm gì trong tay phải, tôi đưa tay trái ra tôi bắt, nhưng mà thấy nó hơi lạ, phải không quý vị? Quý vị có bao giờ bắt tay tay trái không? Thường thường mà bắt tay lên phải, bắt tay tay phải. Là thường thường đối với những người khác ngoại trừ quý vị thuận tay trái, đối với những người khác là tay phải là cái tay mạnh nhất của mình, cái tay mà mình thường cầm này cầm nọ. Cái lý do bắt tay là tại vì thường thường nếu mà mình cầm một cái vũ khí gì đó thì mình cầm trong tay phải của mình, cầm một cái dao, mình cầm một cái súng, mình cầm một cái búa, mình cầm cái gì đó, mình không cầm gì đó mình cũng bóp chặt lại, nó cũng là một cái vũ khí rồi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đến bắt tay nhau thì mình nghĩa là mình không có một cái hành động hung ác gì đối với những ai. Mình muốn có thể được hòa thuận với mọi người. Mình đã buông ra những cái gì tự ý, những cái gì thuộc về mình, và mình muốn được đến với nhau. Với Chúa cũng vậy. Chúa Giêsu Christ ngài đã xuống. Từng đòi đầy tớ của Chúa chia sẻ biết ơn gì, quý vị có nhớ không? Ba điểm. Biết ơn. Nếu quý vị có viết xuống ghi chú thì có thể mở ra cho tôi. Tôi có ghi chú. Biết vì chúng ta được chọn. Từ trước khi sáng thế, Chúa đã chọn chúng ta rồi. Mặc dù chúng ta là người có tội, mặc dù chúng ta đang ở và đang sống trong cái tình trạng tội lỗi, ngài đã biết chúng ta và ngài đã yêu thương chúng ta và ngài đã sẵn sàng để chết thay cho chúng ta và ngài đã chọn chúng ta. Sau khi đó là gì? Được cứu. Cái sự Chúa chọn chúng ta để Chúa cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi và sống hư này. Và khi mà Chúa cứu, Chúa làm gì nữa? Ngài ban cho chúng ta ấn chứng của Thánh Linh ngài. Thưa quý vị, mình có thể buông ra những gì thuộc về thế gian này. Mình có thể mở tay ra để mà buông ra những gì thuộc về cái cá nhân này. Mình có thể chết về cái con người cá nhân của mình. Nhưng mà cái điều mình nhận là mình nhận được cái sự cứu rỗi. Mình nhận được ơn điển của Chúa. Mình hưởng được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Và mình là được tất cả đầy đủ. Mặc dầu bàn tay của mình không có nắm giữ, không có cầm chặt lại. Buông tay ra. Vì mình công nhận không khác gì sứ đồ Phao-lô đã công nhận. Trong những kẻ có tội, tôi là người đứng đầu. Quý vị có bao giờ suy nghĩ cái điều đó không? Có những lúc khi mà tôi suy nghĩ đến cái đời sống của tôi, đức tin của tôi bước đi theo Chúa. Và tôi cũng phải nghĩ rằng, Chúa ơi, con là một kẻ heo mọn. Con cố gắng nhưng mà con vẫn còn vấp phạm. Con cũng có lúc mà con phải có tội. Và bởi đó, sứ đồ Phao-lô cũng nói điều này. Quý vị đọc qua những cái bài thơ của sứ đồ Phao-lô, quý vị thấy cái tấm lòng của ông. Ông nói có những lúc điều gì ông không muốn làm, điều đó ông trở lại là điều ông làm. Còn điều gì ông muốn làm thì cái điều đó ông không thể làm. Và bởi đó, thưa quý vị, khi chúng ta đến với Chúa, nếu thật sự muốn có lòng biết ơn, chúng ta buông tay ra, nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con là người tội nhân. Xin Chúa tha thứ cho con. Nếu quý vị thật sự làm điều đó, cái lòng biết ơn của quý vị, nó sẽ tràn ngập và nó sẽ tuôn ra đối với mọi người. Buông tay ra. Buông tay ra. Điều mà chúng ta thấy kế tiếp, khi mà chúng ta mở tay ra như thế thì chúng ta làm gì? Sẵn sàng để nhận lấy. Mình bao giờ có ai tới mùa Giáng sinh gần đến không quý vị? Tháng 11 này là cái tháng mà có Black Friday sale gì đó. Tôi thấy nó quảng cáo rất là nhiều rồi. Là mình bắt đầu đi mua để dành cho quà Giáng sinh cho những người mà mình thương mến. Bao nhiêu lần mà mình đem tới quà Giáng sinh cho một đứa con của mình, hay một người trẻ tuổi, và đứa con của mình đưa ra là như thế để nhận quà Giáng sinh. Đâu đưa ra như vậy đâu. Đưa ra như vậy. Chúng ta đưa tay ra. Một người biết ơn là một người đã buông ra cái đời sống cũ, buông ra những cái gì mà ích kỷ về cái con người của mình. Và một người đó sẵn sàng để nhận lấy ơn điển Chúa ban. Nhận lấy đời sống dư dật và sự sống đời đời ngày hứa. Sẵn sàng để tiếp nhận từ nơi Chúa bất cứ những điều gì mà Chúa dự bị cho chúng ta. Trong câu số 16 nói, But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Jesus Christ might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Thưa quý vị, khi mà chúng ta không có giống như những người trong thế gian mà mình không còn phải thủ, không còn phải nắm chặt cái bàn tay của mình lại, mà mình đã buông ra hết rồi, thì mình sẽ thấy mình được nhận nhiều hơn. Trong tiếng Anh có một cái câu, It is more blessed to give than to receive. Nó thật là một cái ơn phước nhiều hơn nếu chúng ta thường ban cho hơn là chúng ta nhận lấy. Là tại vì khi mà chúng ta ban cho, bàn tay chúng ta được mở ra, chúng ta cho những người khác những cái tình thương mà Chúa đã cho chúng ta. Chúng ta cho những người khác những cái ơn điển mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nói về tin lành cứu rỗi của Chúa cho những người khác. Và bởi đó bàn tay chúng ta được buông ra mặc dầu chúng ta nhận được một cái điều gì mà người kia đáp lại hay không. Mình cũng đã được phước rồi. Là tại vì mình đã nhận từ Chúa và mình đã ban cho những người khác. Và cái bàn tay mở ra như thế, nó rất là quan trọng quý vị. Là tại vì sao? Trong Thessalonians nhất đoạn 5:16, 1 Thessalonians 5:18, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Khi mình mở tay ra như thế, là mình đã sẵn sàng để tiếp nhận không những là ơn phước quý vị. Cái đời sống theo Chúa là cái đời sống kỳ diệu như thế. Không phải là mình lúc nào cũng nói là mình tiếp nhận Chúa lúc nào đời sống mình cũng được đầy đủ vui vẻ, được ơn phước. Nhưng mà chính Chúa Giêsu Christ, Ngài đã giang tay ra, mở bàn tay của Ngài ra để chịu gì? Chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bất cứ điều gì đến với đời sống chúng ta, mặc dầu nó là một cái ơn phước hay là đó là một cái sự khó khăn, thách thức, chúng ta cũng có thể cảm tạ Chúa. Vì trong cái cơn thức thách đó, trong cái sự khó khăn trong đời mình, lúc đó mình sẽ thấy mình gần gũi với Chúa hơn, mình cần Chúa hơn và mình tìm kiếm Chúa hơn. Thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ rằng để tay ra thì Chúa sẽ ban phước. Nhưng mà để tay ra có những lúc điều mà chúng ta sẽ nhận là những cái ngọn đinh đóng vào tay. Vì Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta, khi chúng ta đã buông ra những gì thuộc về mình, buông ra những sự tham lợi của mình, buông ra những cái sự ích kỷ của đời mình, thì mình không những sẵn sàng để nhận ơn phước lớn lao mà Chúa ban, nhưng mà mình cũng có một cái sự chấp nhận rằng bất cứ điều gì đến trong đời sống của tôi, đó là bởi ý Chúa. Và những gì mà bởi ý Chúa, tôi biết rằng Chúa yêu thương tôi. Và vì Chúa yêu thương tôi một cách tuyệt vời, thì Ngài cho phép những cái sự khó khăn này đến với tôi. Và bởi đó, tôi sẽ cảm tạ Chúa. Quý vị nghĩ đến một cái giai đoạn khó khăn trong đời sống mình đi. Trong những giai đoạn khó khăn trong đời sống đó, cái cảm giác, cái sự suy nghĩ, cái đức tin của quý vị như thế nào? Quý vị có trách Chúa không? Tất nhiên, có lúc mình sẽ đến cái bước đó chứ. Quý vị có buồn bã không? Vâng, có những lúc mình sẽ buồn bã chứ. Cái sự thách thức đến mình nó quá nặng nề. Nhưng mà khi quý vị bước ở trong cái giai đoạn của những sự khó khăn đó, cuối cùng thì quý vị sẽ đến một cái sự nhận xét, một cái sự ý thức là nếu Chúa cho phép, con sẽ nhận lấy. Không khác gì Chúa Giêsu khi Ngài cầu nguyện tại vườn Gethsemane. Chúa nói gì về cái chén? Nếu Chúa cha muốn thì hãy cắt chén này khỏi con. Nhưng mà Chúa nói như thế, nhưng mà Ngài biết đây là lý do Ngài xuống. Và Ngài cũng uống cái chén cay đắng đó, nhận lấy từ cha. Thưa quý vị, cái sự chúng ta theo Chúa là một cái sự quyết tâm. Mặc dầu nắng đẹp hoặc là mưa gió, mặc dầu ơn phước đầy dẫy hoặc là khó khăn thử thách, bàn tay của mình không có nắm chặt lại để thủ, bàn tay của một lòng biết ơn là mở rộng ra để mà chấp nhận bất cứ những gì Chúa đem đến trong đời sống mình. Vì đó là ý của Đức Chúa Trời đối với chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ. Bài học này tôi phải học. Bài học này mỗi một người bước trên con đường hành trình đức tin phải học. Nếu mà mình nghĩ rằng theo Chúa đến lúc mà trong lúc mà nắng đẹp và vui vẻ thì nó tốt quá rồi, nhưng mà khi mà gặp cái khó khăn mình không theo Chúa nữa, thì thưa quý vị, mình sẽ không bao giờ lớn mạnh, không bao giờ trưởng thành, không bao giờ ý thức được cái sự hy sinh của Chúa, cái sự vâng phục của Chúa tự hạ mình xuống là như thế nào. Bàn tay của những kẻ trong thế gian này nắm chặt lại, thủ, giành giật, chiến đấu, đánh đập, chống nghịch. Bàn tay của một người thật sự thấy được ơn điển của Chúa mở ra để tiếp nhận cái sự cứu rỗi Chúa ban, mở ra để buông ra những cái gì thuộc về cái tấm lòng xấu xa này, một cái đời sống của con người đầy tội này, và sẵn sàng để tiếp nhận từ nơi Chúa ơn phước hoặc là thách thức, vì biết rằng đó là ý Chúa cho đời sống của mình. Điều kế tiếp, khi mà chúng ta đã mở tay ra rồi thì chúng ta sẽ nâng tay cao lên. Thưa quý vị, trong hội thánh của Chúa tại đây, trong lúc mà chúng ta ca ngợi Chúa, tôi thấy chúng ta, đối với người Á Đông và chính cá nhân tôi, cái cách tôi thờ phượng nó cũng nhiều khi mình không có giơ tay cao lên về đây ca ngợi. Tôi cảm ơn Chúa, mục sư Tùng là một người ca ngợi Chúa giơ tay cao lên, nâng tay thánh lên để mà ca tụng Chúa. Tôi thì giơ lên như thế. Chưa biết lý do tại sao. Đây không phải là tôi không yêu mến Chúa, tôi không có một cái tấm lòng gần gũi Chúa, nhưng mà giơ lên cao cái thấy hơi khó một chút. Tôi mở tay ra, cảm ơn Chúa, ca tụng Chúa. Bài hát chúng ta vừa mới hát, hình như có một bài hát chúng ta hát hồi nãy là bài Ngài thật đáng ngợi khen, You deserve the glory. Trong đó có một câu, quý vị có thấy không? Tôi nghĩ là ban ca ngợi chọn cái bài hát này theo như đề tài mà tôi đưa ra là có một câu là gì? Giơ tay lên, hay là nâng tay lên cao để mà chúc tụng ca tụng Chúa. Cái điều mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta đã mở tay ra rồi, khi mà chúng ta đã chấp nhận rằng bất cứ những gì đến trong đời sống của chúng ta, từ ơn lành cho đến những sự thách thức, là ý của Chúa cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể dâng tay của chúng ta cao lên, bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của chúng ta. Trong cái câu 17 của phần đoạn Kinh Thánh chúng ta đang nghiên cứu nói như thế này: Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Đây là tại vì ông đã đến một cái mức mà ông xúc động, ông đã thấy được cái sự vĩ đại của Chúa và cái sự hèn mọn của mình. Và bởi đó, ông mới nâng lên danh của Chúa và ông mới ca tụng Chúa như thế. Trong tiếng Việt của chúng ta nói, nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được từ, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Khi quý vị vô và quý vị chúng ta bắt đầu trong cái phần lễ, trong cái phần ca ngợi nhập lễ, quý vị ca bài hát, những bài hát đó quý vị ca hát như thế nào? Có những lúc thì chính tôi cũng ca như thế, có những lúc thì không biết cái đó mình đọc được hay không, có những lúc mình ca nhưng mà cái lòng của mình không có trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta thật sự ca tụng Chúa là cái lòng của mình muốn được gần gũi với Chúa. Mình đến đây thường thường cái lời nói là gì? Để mình ra mắt Chúa. Mình đến đây để mình tương giao với Chúa. Và thời xưa khi họ cầu nguyện là họ không có quỳ gối chắp tay lại, nhưng mà họ cầu nguyện là họ đứng, họ giơ tay lên trời, họ ngước mặt lên và họ cầu nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Cái sự mà chúng ta dâng tay lên cho Chúa, nâng tay lên cao như thế, là cái lòng của chúng ta khao khát muốn được gần gũi với Chúa. Và khi mà chúng ta ca ngợi Chúa và chúng ta ca ngợi với hết tất cả những gì trong lòng của chúng ta, là vì chúng ta được muốn bước vào cái sự hiện diện của Đấng toàn năng, của Đức Chúa Trời vĩ đại, của Đấng mặc dầu Ngài cao cả như thế. Ngài không ngại ngùng gì lìa bỏ ngôi vinh hiển của Ngài vì tôi, vì quý vị, vì những người tội nhân, bất cứ những ai tiếp nhận Ngài, nhận lấy Ngài là cứu Chúa của mình. Thưa quý vị, quý vị chỉ trong ngày Thánh Nhật hôm nay, khi quý vị ca ngợi những bài đó, quý vị có thấy dường như trong lòng mình muốn làm gì hơn không? Mình đứng đó mình hát, mình bỏ tay trong túi, nó không được. Mình đứng hát mình không than vậy, nó thầy còn có không nữa. Mình đứng hát mình chắp tay thì ok, dường như là mình đang cầu nguyện cái gì đó, không sao. Nhưng mà thật ra trong lòng của mình, mặc dầu tay của mình nâng cao, đưa lên như thế giống như tôi thôi, thì mình cũng phải trong lòng dâng lên danh Chúa. Tay mình không những là mở ra, nhưng mà nâng cao lên. Thi Thiên 134 nói gì thưa quý vị? Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyên Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Thi Thiên, chúng ta có thể nghiên cứu trong Thi Thiên có những câu kêu gọi chúng ta nâng tay lên để ca tụng Chúa, hướng về nơi đền thánh của Ngài. Đây không phải là tôi nói như thế là quý vị tuần sau đây đấy cũng vậy. Tại vì mình phải cẩn thận, nhiều khi đạo đức bề ngoài nó có thể ảnh hưởng tới mình. Đây không phải là cái điều tôi muốn nói. Cái điều tôi muốn nói là trong lòng biết ơn thì mình lúc nào cũng muốn nâng Chúa lên cao, lúc nào cũng muốn đến gần với Chúa, lúc nào cũng muốn thờ phượng Chúa. Phải không quý vị? Đó là cái tấm lòng biết ơn. Nếu quý vị có cái sự thúc đẩy trong lòng của mình say mê ở trong cái bài hát, cái sự hiện diện của Chúa và cái tấm lòng của mình tràn ngập cái sự biết ơn Chúa, quý vị giơ tay lên để mà ca tụng Chúa, điều đó Chúa biết, điều đó Chúa sẽ ban phước. Và nếu quý vị đứng bên cạnh một người nào đó, người đó nó lôi tay lên, thì quý vị đừng nghĩ ồ chắc là tôi không phải là người được cảm động gì, tại sao mà tôi không có như thế. Không, cái đó nó phải phát xuất từ một tấm lòng biết ơn. Đó là lý do tại sao tôi cái tựa đề của tôi trong ngày hôm nay là bàn tay của lòng biết ơn. Nếu quý vị đã buông ra rồi, đã thấy được rồi, đã chấp nhận được rồi ơn của Chúa cho đời sống của mình, thì cái lòng biết ơn đó nó sẽ chỉ dẫn cái hành động của bàn tay này. Ca tụng Chúa, cầu nguyện, dâng lên cao cho Chúa, thờ phượng Chúa. Kế tiếp là gì? Cái này nó khác với cái hình trước là như thế nào quý vị? Đây là nếu mà một thầy giáo hỏi một câu hỏi thì mấy em tôi biết cái câu trả lời. Trong quân đội thì thường thường họ nói là muốn một người tình nguyện. Tôi chỉ đi trong quân đội một thời gian ngắn thôi chứ không phải gì, nhưng mà chắc quý vị đã có những người từng trải trong quân đội. Những người lính đứng sắp hàng hết, rồi sĩ quan nói tôi muốn một người tình nguyện, thì thường thường mấy người lính khác làm gì? Để người khác đứng đó, phải không? Đây là cái tấm lòng sẵn sàng tình nguyện, đây là tấm lòng sẵn sàng để phục vụ. Sư đồ Phao-lô nói, I thank Christ Jesus, câu số 12 quý vị theo dõi trong tiếng Việt. I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength that he considered me trustworthy, appointed me to his service. Mặc dù ông là một người tốt, có tội, và chính trong cái sự suy nghĩ của ông là ông là người đứng đầu, là tại vì ông đã đứng chứng kiến và không biết là trong bàn tay của ông đã hại đến hoặc là đã bỏ trong tù hoặc là đã giết bao nhiêu người vì họ đã tin Chúa Giê-xu Christ, và lúc đó ông không có tin Chúa. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì ông cảm tạ Chúa vì ơn của Chúa đã nhìn thấy được cái đức tin trung thật của ông, và vì thế đó ông được Chúa lập là kẻ giúp việc. Ô quý vị, thật bàn tay này mở ra như thế là một bàn tay sẵn sàng để mà góp phần trong công việc của nhà Chúa. Hôm nay là cái thời hạn cuối để chúng ta đưa danh sách cho bầu cử, phải không quý vị? Ứng cử viên cho ban chấp hành năm tới. Nhưng mà thường thường cái mùa bầu cử, cái ban chấp hành cũng là cái mùa bầu cử của những ban ngành. Cũng là một cái cơ hội mà chúng ta có thể suy nghĩ lại Chúa ban cho mình điều gì và mình muốn phục vụ Chúa trong cách nào. Và nhớ rằng cái sự phục vụ đó phát xuất từ một tấm lòng biết ơn. Mình giơ tay lên, Chúa ơi, con sẵn sàng. Chúa ơi, có con đây. Chúa ơi, xin Ngài sai khiến. Đó là cái thái độ của sứ đồ Phao-lô. Trước đây, ông là người có tội. Ông đứng đầu, ông cho rằng mình đứng đầu trong những kẻ có tội. Nhưng mà ông đã nhận lấy được cái ơn phước của Chúa, cái sự cứu rỗi của Ngài. Và ông đã chấp nhận bất cứ những gì đến trong đời sống của ông. Ông cũng ca tụng Chúa và cũng biết ơn Chúa. Và chúng ta biết sứ đồ của Phao-lô như thế nào, quý vị? Ông bị bỏ trong tù, ông bị ném đá và để giống như là người ta tưởng là ông đã chết rồi cho nên ông bỏ ông đó. Ông đã bị chuyện shipwreck, phải không? Yeah, chuyện nào? Ông đã bị bao nhiêu và cuối cùng ông chết như thế nào? Ông chết vì Chúa. Một người như thế, lòng sẵn sàng. Chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm rồi? Lòng của chúng ta có sẵn sàng như thế không? Chúng ta nếu chưa có sẵn sàng như thế, hãy coi lại coi. Nhìn cái bàn tay này, nó đang thủ. Nó đang giành giật, tranh đấu với những người khác. Nó đang tấn công. Nó đang chống nghịch. Hay là nó thật sự đã được mở ra. Tiếp nhận ơn của Chúa. Tiếp nhận bất cứ những điều gì Chúa ban cho đời sống mình. Và lúc đó, mình ca ngợi Chúa. Khi mình ca ngợi Chúa với cái tấm lòng biết ơn, khi mình thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng này, thì lúc đó mình sẵn sàng để phục vụ Chúa. Cái điều nhiều khi chúng ta trong hội thánh chúng ta cũng phải cẩn thận. Cái điều mà chúng ta e ngại là có một, nếu mà một người chưa thật sự có những cái tiến trình đó, chưa thật sự có cái sự biến đổi đó mà bước vào trong một cái sự, trong một cái chức cấp gì đó, trong cái sự phục vụ trong hội thánh của Chúa, rất là dễ dàng cho những người đó ngã là vì thế nào, quý vị? Ngã là tại vì cái sự kiêu ngạo. Nhưng mà nếu chúng ta vì lòng biết ơn dâng tay lên, đời sống mình lúc nào cũng là đời sống thờ phượng tương giao với Chúa, thì lúc đó Chúa sẽ giống như sứ đồ Phao-lô nói, cảm tạ Đấng Christ ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành. Và lúc đó Ngài dùng ông là một người giúp việc. Thưa quý vị, cái điều tôi mong ước từ những bạn trẻ cho đến những người lâu năm hy sinh trung tín phục vụ Đại Thánh Chúa tới đây là chúng ta phục vụ Chúa với tấm lòng biết ơn. Chúng ta đến trong sự thờ phượng vì một tấm lòng biết ơn. Chúng ta quyết định hành động trong đời sống của chúng ta, trong bất cứ những cái khía cạnh của đời sống mình, vì tấm lòng biết ơn Chúa. Cái sự biết ơn đó là Chúa đã chọn mình, Chúa đã cứu mình, và Ngài đã ban cho chúng ta cái ấn chứng của Thánh Linh của Ngài, hầu chúng ta được một cái sự biết chắc rằng mình thuộc về Chúa và mình sẽ được tất cả những điều mà Chúa hứa ban cho mình, từ đời sống đời đời cho đến đời sống dư dật. Đây không phải là dư dật trong vật chất, nhưng mà dư dật trong ơn lành, dư dật trong kinh nghiệm, dư dật ở trong cái cách mà mình dùng thì giờ của mình. Và điều đó tôi xin chúng ta đến trong cái phần cuối. Tôi không biết là trong đây có câu gấp không ha. Có ghi trong tờ chương trình một xíu. Nếu quý vị lật ra trong Kinh Thánh, có một cái câu gốc mà tôi xin dùng để chúng ta có thể kết luận cái sự chúng ta học với nhau trong ngày hôm nay. Trong Côlôse đoạn 2 câu 6 và câu 7, Colossians 2 verses 6 and 7, the youth, young people, we study that on Friday night. So this is kind of like pulling it together and as a closing. Lạy Chúa nói như thế nào? Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy chăm rễ và lập nên ở trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Điều trước tiên là như thế nào? Chúng ta đã nhận, phải không? Chúng ta nhận gì? Chúng ta nhận cái sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta nhận cái tin lành mà Chúa ban. Và khi mà chúng ta nhận như thế thì không khác gì là một hột giống tin lành đã được gieo trong lòng mình. Cái hột giống đó bắt đầu đâm rễ. Và khi hột giống nó đâm rễ thì cái cây nó mọc lên. Và cái cây mọc lên thì không khác gì là những bàn tay được giơ ra. Những cái nhánh cây bắt đầu có những lá, những bông, những cái nụ. Và những cây đó từ từ sẽ sanh ra bông trái. Đó là cái câu tại đây. Cái câu tại đây đó là khi mà chúng ta đã nhận Chúa Giêsu Christ, khi chúng ta thấy được cái ơn cứu rỗi của Ngài đối với mình là lớn lao như thế nào, và mình bắt đầu đâm rễ để mà được vững trong cái đức tin của mình, được xây dựng lên. Điều đề tớ của Chúa đã chọn đề tài trước đây trong tháng trước là gì quý vị? Đề tài của trước đây là gì? Là lời Chúa, phải không? Và khi mà chúng ta đâm rễ, chúng ta đã học hỏi, nghiên cứu, được vững mạnh trong lời Chúa. Và khi mà chúng ta bắt đầu có những cái nhánh cây trong cái đời sống thuộc linh của mình, trong cái đức tin của mình, lá được mọc ra, bông trái được nêu lên, thì cái đời sống đó là một đời sống được dư dật trong sự cảm tạ. Trong Kinh Thánh tiếng Việt mình dùng cái chữ dư dật, mà trong Kinh Thánh tiếng Anh dùng cái chữ là overflowing with thanksgiving, tràn ngập, nghĩa là nó hơn cái mức dự định, nghĩa là nó hơn cái gì mà có thể chứa nó được, nó tràn ra, nó ngập ra. Cái đời sống của một người trong Chúa là một đời sống tràn ngập với cái tấm lòng biết ơn, tràn ngập với sự cảm tạ Chúa, vì mình thấy được Chúa đã làm gì cho đời sống của mình. Và như thế, như một cái hình ảnh của cái cây đã đâm rễ, tay được giơ lên cao, thì chúng ta sẽ giống như là một cái cây rễ đâm sâu vào để được đứng vững trong Chúa, và những nhánh cây đưa ra để mình có thể sẵn sàng có những bông trái cho Ngài. Taking root, bearing fruits. Đó là đời sống của chúng ta theo Chúa. Những cái bông trái đó gì? Quý vị chắc chúng ta cũng biết rồi phải không? Bông trái đó là những bông trái của Thánh Linh, Galati đoạn 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bông trái của Thánh Linh thì quý vị so sánh lại với Timôthê nhì mà nãy tôi đã đem lên, nó khác biệt không? Nó khác biệt. Tại vì khi chúng ta có Chúa biến đổi thì đời sống của chúng ta tràn ngập cái lòng biết ơn. Thưa quý vị, điều tôi mong ước không những trong cái mùa lễ tạ ơn này, nhưng mà trong đời sống của mỗi một chúng ta, là chúng ta lúc nào cũng có cái tấm lòng biết ơn Chúa. Và khi chúng ta có tấm lòng biết ơn Chúa và chúng ta nhìn hai cái bàn tay này, thì chúng ta sẽ có một cái sự tự xét lại. Tôi đã nâng cao danh Chúa như thế nào? Tôi đã nhận gì từ nơi Chúa? Và tôi đang sẵn sàng để mà phục vụ Chúa như sao? Tôi xin phép, điều này tôi chưa có cái sự nói chuyện trước với mục sư hoặc là ban ca ngợi, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên hát cái bài You Deserve the Glory Ngài thật đáng ngợi khen. Xin chúng ta hát bài đó một lần nữa. Và sau khi đó tôi xin mời một sư Tùng để giúp cho chúng ta hướng lòng về Chúa và dâng lên cho Chúa tấm lòng biết ơn của chúng ta. Nếu được, tôi xin mời cái sự ban ca ngợi giúp cho chúng ta để hát bài đó. Cảm ơn Chúa, mặc dù đây là sự bất ngờ cho nên anh Tuấn đang thông dịch và cũng phải trả xuống đây. Tôi cảm ơn Chúa vì thánh của Chúa, chúng ta lúc nào cũng có những người sẵn sàng để phục vụ Chúa. Nhưng trong lúc chúng ta hát bài này, xin chúng ta lần nữa xét lại tấm lòng của chúng ta, xét lại cái sự chúng ta biết ơn Chúa như thế nào. Và chúng ta đang có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng để bày tỏ cái tâm được biết ơn đó như sao. Xin mời Thánh cùng đứng, xin mời sư Tùng.